Độc Tôn Tam Giới, chương 463, năm cửa sơ tuyển 1, góc truyện audio.com, 3.000 người, so với 40 vạn, đại khái là khoảng trong trăm có một. Cái tỷ lệ này, tuyệt đối là rất tàn khốc, nhưng mà nghe vào trong tai những võ giả kia, lại dị thường phấn chấn. Vậy mà có thể cao tới 3.000 người, con số này, tuyệt đối là vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Dù sao, lúc võ giả thế tục đối mặt tông môn, luôn luôn sẽ có cảm giác tự ti, nội tâm chờ đợi, đồng thời cũng biết tiến vào tông môn khó đến cỡ nào. Ở bọn hắn xem ra, 40 vạn người, có thể có 1.000 người tiến vào, đã rất nhiều rồi. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có 3.000, Giang Trần nghe được con số này, trong nội tâm cũng có chút cảm thán. Xem ra, 4 đại tông môn gấp gáp, không phải cao bình thường a. Thoáng cái hấp thu 3.000 người coi như là 4 đại tông môn chia cắt mỗi tông thoáng cái cũng gia nhập gần 1.000 người. Bởi vậy có thể thấy, hiện tại 4 đại tông môn cảm giác nguy cơ nghiêm trọng đến cỡ nào. Hoàn toàn chính xác giống như Giang Trần suy nghĩ, hôm nay 4 đại tông môn, đích thật là cảm giác rất nguy cơ. Nếu không như thế, địa vị như tứ đại lão tổ, là quả quyết không có khả năng xuất hiện ở trước mặt võ giả thế tục chớ nói chi là nói chuyện. Truy Dương lão tổ còn tự mình tuyên bố quy tắc. Lần đại tuyển bạt này, tin tưởng mọi người cũng đã nhận được một ít tin tức. Ở chỗ này, lão phu nhắc lại quy tắc thoáng một phát. Đại tuyển bạt chung phân 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sơ tuyển, sau sơ tuyển, sẽ cùng đệ tử 4 đại tông môn chung một chỗ tiến vào vòng bán kết kéo dài 3 năm, 3 năm chi kỳ kết thúc, sẽ chọn ra 64 người mạnh nhất tiến vào trận chung kết. Trận chung kết này, sẽ quyết ra 16 người mạnh nhất. Mà 16 người mạnh nhất kia, sẽ bị bình quân phân phối đến 4 đại tông môn, đạt được 4 nguyên cảnh lão quái chúng ta tự mình chỉ điểm. Nói trắng ra, là thành thân truyền đệ tử của chúng ta, thậm chí là chân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử, là lão tổ tự mình truyền thụ kỹ nghệ. Chân truyền, là trên cơ sở thân truyền, có khả năng kế thừa y bát so với thân truyền đệ tử cao hơn một cấp độ. Đại tuyển bạt này, có 3 giai đoạn, cũng rất trong sáng. Giai đoạn thứ nhất sơ tuyển, là từ trong 40 vạn người, chọn lựa ra một đám nổi bật ước chừng 1 vạn người. 1 vạn người này, sẽ cùng đệ tử tông môn tiến vào giai đoạn bán kết thứ hai. Giai đoạn đấu bán kết thời gian là dài nhất khoảng chừng 3 năm. 3 năm này, không đơn thuần là đấu bán kết cũng là một quá trình bồi dưỡng. Ai thiên phú cường, ai thực lực cao, ở giai đoạn này, cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc. Giai đoạn này, sẽ chọn ra 64 tồn tại kiệt xuất nhất. 64 người này, sẽ tiến vào trận chung kết cuối cùng, quyết ra 16 người mạnh nhất. 16 người này, mới là người thắng cuối cùng. Đương nhiên, đại đa số võ giả ở hiện trường, đối với 16 danh ngạch cuối cùng, lại không có dã tâm khiêu chiến. Bọn hắn không thấy thực lực của mình có tư cách chống lại những thiên tài tông môn kia. Bất quá, đã có 3.000 danh ngạch tiến vào tông môn, ngược lại có thể tranh một chuyến. Đây mới là mục tiêu hợp lý. Nhớ kỹ, lần đại tuyển bạt này, phương hướng chúng ta tuyển bạt là toàn phương vị. Có lẽ thiên phú võ đạo của ngươi không phải cao cấp nhất nhưng chỉ cần ngươi ở phương diện khác cho thấy thiên phú đặc thù cuối cùng, ngươi cũng có khả năng tiến vào tông môn. Thậm chí, nếu như, góc truyện audio.com, những thiên phú kia đặc biệt đột xuất cũng có hy vọng đạt được chú ý. 4 lão gia hỏa chúng ta, định danh ngạch là mỗi người 4 thân truyền đệ tử. Nhưng nếu như ngươi ở lĩnh vực khác có thiên phú cường đại, chúng ta cũng sẽ vì ngươi thương lượng cửa sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú của các ngươi, phải đạt tới trình độ hấp dẫn chúng ta. Nói thí dụ như thiên phú đan dược của ngươi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nói thí dụ như, ngươi ở phương diện thuần thú, có thiên phú trăm năm khó gặp lại thí dụ như, ngươi luyện phù chế tác cơ quan, lĩnh ngộ trận pháp, chỉ cần có một loại thiên phú siêu quần, thì có hy vọng tiến vào tông môn. Truy Dương lão tổ tận khả năng công bố tin tức ra. Nói đến đây, hắn cũng cố ý dừng lại một chút. Hiển nhiên là muốn phía dưới có thời gian, hảo hảo tiêu hóa những tin tức này thoáng một phát để cho mỗi người có đầy đủ thời gian đến phân tích thiên phú của mình. Nói như vậy, dù thiên phú võ đạo không cao, chỉ cần phương diện khác thiên phú xuất chúng, đồng dạng có cơ hội. Chậc chậc lão sư ta nói, ta đối với trận pháp mẫn cảm trời sinh, có lẽ ta là thiên tài trận pháp a. Thôi đi, đó là nằm mơ, trận pháp không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại là ta từ nhỏ có năng lực trao đổi đặc thù với linh thú, trời sinh có lực tương tác, có lẽ ta sẽ thành một đệ tử Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông, là ở trong 4 đại tông môn, am hiểu sử dụng linh thú, thuần dưỡng linh thú nhất. Cơ hồ các đệ tử, đều có năng lực phương diện này. Cho nên, đấu cùng đệ tử Vạn Linh Tông, không đơn thuần là đấu với bản thân bọn hắn, còn phải ứng phó với khế ước linh thú của chúng. Có khả năng, một ít đệ tử biến thái của Vạn Linh Tông, thực lực linh thú khế ước của hắn, so với chủ nhân còn cường hãn hơn mấy lần. Hắc hắc, tốt, đây quả thực là cơ hội. Thiên phú đan đạo của ta, một mực tìm không thấy con đường trở nên nổi bật, đây tuyệt đối là một cơ hội, mục tiêu của ta là Bảo Thụ Tông. Bảo Thụ Tông, ở trong bốn đại tông môn, là đan dược đệ nhất không hề tranh luận. Người trẻ tuổi có thiên phú phương diện đan dược, mục tiêu cơ hồ đều định ở Bảo Thụ Tông. Hừ, những ngu xuẩn mơ mộng hão huyền này. Thế giới võ đạo tự nhiên là võ đạo vi tôn. Thiên phú võ đạo kém, muốn dựa vào bằng môn tà đạo tiến thân, dù tiến vào tông môn, thì tính sao? Đơn giản là nô tài mà thôi. Chỉ có võ đạo trường thịnh không suy, mới có thể duy ngã độc tôn, cuộc đời này của ta chỉ chuyên chú võ đạo. Ta sẽ bằng trường kiếm trong tay tiến vào Tử Dương Tông. Này tự nhiên là một người trẻ tuổi chuyên chí võ đạo. Nếu chỉ bàn về nội tình võ đạo, ở trong bốn đại tông môn, Tử Dương Tông không thể nghi ngờ là cường đại nhất, là lão đại hoàn toàn xứng đáng. Về phần Lưu Vân Tông, luận đan dược không sánh bằng Bảo Thụ Tông, luận truyền thừa võ đạo không bằng Tử Dương Tông, luận thủ đoạn thuần thú tự nhiên không bằng Vạn Linh Tông. Thế nhưng mà, Lưu Vân Tông có một thủ đoạn ai cũng không bì nổi, cái kia chính là năng lực đào móc thiên tài. Lưu Vân Tông có một thủ đoạn, là đặc biệt am hiểu từ trong chúng sinh, đào móc những thiên tài có tiềm lực không bị phát hiện, giỏi về đào vàng trong cát. Bổn sự này, làm cho Lưu Vân Tông có thể đào móc ra rất nhiều thiên tài. Thủ đoạn đặc biệt này, cộng thêm nội tình trình thể của Lưu Vân Tông không kém, làm cho Lưu Vân Tông ở trong bốn. Góc truyện audio.com, đại tông môn cũng không kém cỏi chút nào, đủ cùng với tam tông khác địa vị ngang nhau. Trong nội tâm mỗi một võ giả tự nhiên đều có một tông môn thiên hướng. Cách chương.